rồi em để trong cái bình tròn này, thì cái khối nước trong cái ly này nó sẽ mang theo cái tướng của cái ly bên này, phải không? Nó có thể tròn được không? Tròn như bên này không? Không. Nhưng mà cái nước nếu mà nó đầy trong cái hũ tròn này này thì nó sẽ tròn. Mà nước trong đầy thì nó ấy, giả thử như hai cái chỗ nước này thì em đem vào để trong tủ đá đông, thì khi mà lấy ra hai cục đá sẽ có một cục đá tròn và một cục đá thì nó có cái hình khối như thế này. À, nhưng mà nếu mà cái nước đó, cái cục đá đó mà em cho ra thành nước hết thì nó lại giống hay là khác? Nó lại giống. Như vậy cái tướng trạng khối hay là tròn gọi là tùy duyên, tùy duyên. Nhưng mà cái thể nước thì bất biến, thể nước thì nó không khác, nhưng mà cái tướng trạng nó thì tùy duyên. Rồi đun nó lên thì nó thành thành hơi, nó bốc lên trời mất tiêu. Như vậy nước nó có giữ cái thể của nó không? Nó có giữ cái tự tánh không, hay là nó cứ theo duyên mà nó đổi? Đó, như vậy thì tánh của mình nó tùy duyên mà nó đổi. Khi mà nó đi theo nghiệp thọ báo thì gọi là chúng sanh, mà khi nó tu thánh đạo chứng chân như thì gọi là chư Phật. Có một cái chuyện cô kể lâu rồi mà đều không có nhớ. Mấy em có nhớ có một cái chuyện, không biết có ai nhớ nhắc dùng ha. Có một con gà mái, nó ở gần bên một cái thất của một vị tăng. Mỗi ngày nghe tụng kinh, cái nó cũng thích, nó cũng ưa mến cái âm thanh tụng kinh, và nó cảm thấy an ổn khi nó nghe tụng kinh. Thì tới hết đời cái con gà rồi á, do cái tâm thanh tịnh khi nghe tụng kinh á, nó được phước báo là một vị hoàng hậu. Cái tới hồi nó làm hoàng hậu thì bả ác quá, cái bả phạm tội lung tung, cái bả mới đọa xuống địa ngục. Thì tới hết khi mà làm địa ngục á, bả mới lên bà làm một con heo. Thì một hôm Đức Phật đi khất thực, ngang qua cái nhà gặp một con heo ủng ỉnh ở trước sân á, thì tự nhiên ngài mỉm cười. Thì thường thường Phật mà cười là có nhân duyên, cho nên đệ tử mới hỏi. Thì ngài mới nói cái con heo này nguyên trước đây nó là cái con gà mà nhờ nghe kinh á, mà vậy rồi nó làm hoàng hậu, rồi nó đọa địa ngục, rồi bây giờ nó lên nó làm heo đây. Thì thôi rồi đi qua. Thì tới bao nhiêu năm sau, mười mấy hai chục năm sau, thì một trong những cái vị đệ tử mà nghe Phật, đi theo Phật hôm đó, thì một hôm tới trước nhà của vị chưởng khố, thì thấy cái bà phu nhân á, bà đi ra bà bỏ bát, bà để bát, thì tự nhiên vừa thấy bà phu nhân cái ngài cười. Thì mấy cái chú tiểu đằng sau á mới hỏi làm sao cười, thì ngài mới nói đây là con heo của 30 năm về trước khi ta đi theo Thế Tôn. Thế Tôn chỉ một con heo, thì khi nó bỏ cái thân heo rồi thì lên làm một, vẫn còn cái phước thừa là một cô gái đẹp, và sau đó đủ nhân duyên làm vợ của cái người chuyển khố này. Thì cái khi mà thầy trò nói với nhau vậy thì cái bà này bà nghe không? Bà nghe. Và cũng do cái duyên lành cũ, do cái duyên lành từ đời trước, cho nên ngang đó tự nhiên bà lắng tâm thanh tịnh và tự nhiên bà tỉnh ngộ. Thì sau đó bà tu và chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì như vậy em thấy nó có cố định không? Hễ mà theo duyên tạo nghiệp, khi làm hoàng hậu ỷ quyền thế trong tay tạo nghiệp thì đọa tới địa ngục, lên tới làm heo. Nhưng mà tu thánh đạo chứng chân như, nhưng mà nghe phát tâm và hướng về Tam Bảo tu thánh đạo thì chứng liền Tu Đà Hoàn. Thành ra nó y như nước vậy đó, hễ để trong cái ly vuông nó thành vuông, để trong cái ly tròn thành tròn, gọi là chân như bất thủ tự tánh là như vậy. Mình có một tánh Phật. À, và ngày xưa Đức Phật cũng kể có mấy cái con voi có cái tên đàng hoàng ha, mà khi nó đi dọc đường á, nó gặp một cái đám nhậu nhẹt uống rượu say sưa, nói chuyện thô lỗ và vung tay múa chân, thì tự nhiên nó cũng bị lây cái thô lỗ này, rồi nó hung hăng, nó gặp người đâu nó có thể quơ vòi nó quấn người ta. Rồi nó đi tới một cái chỗ khác,
cho nó gặp những cái người Bà La Môn đang ngồi luận đạo thanh tịnh, thì nó đứng bên cạnh nó nghe, hoặc là nó ở trong cái bầu không khí an tịnh của sự luận đạo, thì tự nhiên nó cũng hiền lành, và nó lấy cái vòi nó như kiểu vuốt ve mấy cái đứa con nít mà đang đứng chơi bên cạnh. Thành ra cái tâm linh chi hiểu biết của nó không cố định, mà nó tùy, nó ảnh hưởng. Và chúng ta hôm nào ở trong bếp mình có dễ quạo hơn ở ngoài không? Còn nếu mà mình buổi chiều mình mặc áo tràng, mình ngồi bên sư ông á, mình có dễ quạo không? Hồi đó mà có ai làm đổ một ly nước trên áo tràng mình cũng cười, không sao đâu chị, phải không? Nhưng mà vô tới trong bếp mà nóng nực như vậy, mà ai đạp nhầm cái chân của mình thì sao? Thì sẽ dễ quạo hơn, la làng liền đi, người gì đâu, không ý, không tứ gì hết. Đó, như vậy trong một cái bầu không khí nó như thế này, nó sẽ ảnh hưởng tâm tánh mình, dù là chỉ có một người mình thôi, chứ không có ai vô đó hết. Thành ra trên cái nghĩa thô thì cùng một con người, còn trên cái nghĩa sâu xa, cùng một cái bản thể thanh tịnh mà tùy duyên nó sẽ chuyển đổi. Lại, tuy tùy duyên mà không mất tự tánh, nên thường không hư vọng, thường không biến đổi, không thể phá hoại, chỉ là nhất tâm, bèn gọi là chân như. Tùy duyên vậy đó, nhưng mà không mất tự tánh, cho nên gọi là tùy duyên bất biến. Là dù có đi hết lăn lộn trong bao nhiêu đường sanh tử, mà hễ biết tu vẫn có thể thành Phật. Cho nên cái tánh Phật này không hư vọng, không biến đổi, không phá hoại, không thể phá hoại, chỉ một tâm thôi, gọi là chân như. Trong vườn mình nó có một cái cây màu đỏ, em biết cái cây huyết dụ không? Mà vừa rồi là có bao nhiêu cây bị nhổ hết trơn á. Thì trong đây ai biết cái sự tích cây huyết dụ không? Có một cái ông đồ tể, ông ở gần chùa, và cứ mỗi một buổi sáng khi chuông chùa vọng khuya thức dậy, vọng chuông tụng kinh á, thì ông cũng thức dậy mà làm theo. Đêm nào cũng vậy, khuya nào cũng một con heo ngay cái hồi chuông mà bên kia người ta tụng kinh, thì bên này mất mạng một con heo. Thì một hôm cái vị sư già trong chùa, trong cái lúc mơ màng nằm mơ, thấy một cái bà dẫn theo năm đứa con tới lại lục năn nỉ xin thầy cứu con. Thì sư mới hỏi là cứu cái gì, làm sao mà cứu. Thì bà mới nói là xin thầy từ bi cứu con, cứu mẹ con, ngày mai thầy đừng có giọng chuông, khuya mai đừng có giọng chuông. Thì ông sư không biết gì hết, nhưng mà thấy tội quá cũng rồi tới khuya vậy thì ổng giữ y lời, không giọng chuông, cũng không có chuông mỏ gì hết, âm thầm ngồi niệm Phật thôi. Thì lặng lẽ, cho nên cái chú đồ tể, chú ngủ quên, không nghe chuông, và đêm đó không có giết heo. Thì tới sáng ra mở con mắt thì đã sáng tật ra rồi, không có heo ra chợ bán. Ổng tức quá xách cái dao chạy qua chợ mắng vốn đồ tể mà rất là dữ. Chạy qua chùa mắng vốn. Thì ông sư già ông cũng không hiểu gì hết, mới hỏi thầy tại sao mà hồi khuya không có chịu đóng chung vậy. Thì ông sư này ổng cũng thiệt thà, ổng nói thì tôi cũng vậy đó, hồi hôm nằm mơ thấy vậy, cho nên không có đóng chuông thôi, thì tôi cũng không hiểu gì hết. Thôi chú đi về nhà chú coi bên cái chuồng heo coi.